Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Alo, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Tri Kỷ Cảm Xúc. Và đây là tập số 283. Điều đó có nghĩa là Tri Kỷ Cảm Xúc đã vượt qua mốc 100 số. Wow, không thể tin được. Tại vì nếu mà tính là một tuần là một tập thì một năm tầm 50 mấy số. Và thế là 100 tập thì nó cũng gần 2 năm trời, ròng rã, đúng không? Đối với tôi, cái gì cũng vậy các bạn. Cái sức bền nó luôn là một cái tấm huy chương mà bản thân tôi rất là coi trọng trong mọi thứ mà tôi làm. Thí dụ khi mà tôi tập gym thì thực ra đó, cái số ký mà tôi có thể nâng được đối với tôi nó không hề quan trọng. Cái thứ mà tôi thực sự quan tâm á là liệu tuần sau mình có tập đều hay không. Tôi chơi thể thao cũng vậy. Tôi chơi xuất sắc hơn, tôi chơi đỉnh hơn. Chẳng bao giờ tôi quan tâm có ngày thắng, có ngày thua, có ngày xuất thần, có ngày chẳng ra cái gì hết. Nó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là tôi rất là muốn chơi thể thao tới năm 70 tuổi. Tôi nói rất nghiêm túc. Và đó là cái huy chương vinh danh. Tại vì từ lâu tôi đã khám phá ra trong cuộc sống của mình, cái việc mà chúng ta lâu lâu xuất thần, chúng ta làm được một cái gì đó khủng khiếp, rồi sau đó chúng ta rụng dần rồi bỏ luôn. Đối với tôi những cái điều đó tôi thấy rất nhiều. Và nó không bao giờ vinh danh một người để mà người đó có thể tự hào về bản thân họ được. Khó lắm. Ở đây tôi nói là một người tự hào về bản thân họ nha. Chứ tôi không nói tới cái việc mà liệu xã hội hay là người khác có tôn vinh họ hay không. Tại vì với cái góc nhìn của người khác đối với mình á, thì đến một ngày nào đó người ta cũng sẽ lãng quên mình thôi. Tại vì sẽ luôn có những cái mới, sẽ luôn có những cái hấp dẫn hơn và thu hút cái sự chú ý của người khác. Đâm ra chúng ta không thể nào mà xuất sắc mãi trong mắt của người khác được. Thì thôi mình chẳng quan tâm tới cái chuyện đó. Cái điều quan trọng hơn là mình nhìn mình á, mình có cảm thấy tự hào không? Nhất là tự hào về cái góc nghĩa là đường dài, là lâu bền, là bền bỉ. Thì tôi là tôi ham cái đó lắm các bạn. Khi mà tôi nhìn lại 100 số Tri Kỷ Cảm Xúc, nếu mà bạn hỏi là tôi thích tập nào nhất, thì thật sự nha, tôi sẽ mất thời gian để tôi ngồi, tôi ráng tôi nhớ lại. Và có thể tôi không trả lời được. Thứ duy nhất mà tôi có thể nhớ được và tôi có thể feel được một cái cảm xúc rất là tự hào, rất là trào dâng á, là wow, mình đã làm được 100 tập cho cái format mới của cái chương trình podcast này. Đó là điều tôi tự hào nhất các bạn. Và hôm nay tôi vui, ngày mai tôi cũng sẽ tiếp tục vui. Và tôi mong là chúng ta sẽ có đủ duyên. Nói chung là nó hơi tâm linh xíu. Mình phải lợi dụng một cái chuyện tâm linh. Hy vọng chúng ta có đủ cái duyên để có thể 100 tập nữa chẳng hạn. Tại vì những cái này không có cam kết được. Những cái chương trình về cảm xúc á, nó hay một cái là nó bùng nổ lắm. Nhưng mà nó cũng có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Tại vì hết cảm xúc thì sẽ không làm được nữa, đúng không? Nên là tôi thì tôi cũng chẳng có dám nhìn tới, thì tôi không có nhìn xa đâu các bạn. Nhìn lui á, thì tôi nhìn rất xa. Và tôi tự hào với những cái mốc 100, 200, 300. Nhưng mà nhìn tới á, thì tôi không có dám nhìn là liệu mình có làm tới tập 400 hay không, hay là 500 hay không. Tôi không có dám nhìn tới như vậy. Tôi chỉ dám nhìn tới phía trước một tập, hai tập, ba tập tiếp theo thôi. Tuy rằng kịch bản có nhiều lắm, nhưng mà trước mắt thì tôi chỉ dám nhìn một hai cái thôi. Nhưng mà cũng mắc cười, nhờ nhìn ngắn như vậy thì nó lại đi dài được. Cũng có nhiều cái trái khuấy lắm. Nhân tiện một cái dịp đặc biệt như thế này thì cũng mong các bạn thứ lỗi. Phần đầu thì tôi cũng tâm tình với các bạn hơi nhiều ha. Thì mong các bạn cũng hiểu là cái tên gốc của cái chương trình này ban đầu là tâm sự kinh doanh mà. Thì thiệt ra bây giờ nó có là Tri Kỷ Cảm Xúc thì nó cũng vẫn là một cái chương trình tâm sự của một người là tôi. Mỗi tuần ráng kiếm một cái điều gì đó để tâm sự với các bạn. Nó luôn là như vậy, nó không có gì thay đổi cả ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Một cái tập hiện tại tôi đang rất là vui. Và tôi sẽ nói về một cái chủ đề buồn. Ê, các bạn thấy cái này quen không? Hồi đó tôi làm kiểu này nhiều lắm nha. Tôi hay chơi cái kiểu màu đầu á. Ôi các bạn ơi, nay tôi vui quá nè, nên thôi nay mình nói chuyện buồn nha. Thì thực ra nó cũng có cái logic ở đằng sau. Là nếu mà bạn vui á, thì chuyện buồn nó sẽ không tới mức quá buồn. Hay vậy đó. Còn nếu mà các bạn buồn á, thì chuyện vui coi chừng là nó cũng sẽ mất vui đó. Nên tôi nghĩ là khi mà mình vui á, mình nói chuyện buồn vậy cho nó hay nhất các bạn thiệt. Các bạn thử chiêm nghiệm xem đúng không. Cái chủ đề hơi buồn buồn mà tôi nói với các bạn trong cái tập bữa nay á, có cái tên là cuộc sống quá ngắn ngủi để lo lắng về chỉ trích và phán xét. Tức là trong cái tiêu đề á, nó cũng đã có cái sự thỉnh cầu, nó cũng đã có cái việc mà mong muốn các bạn để ý chút xíu tới cái chuyện mà trong cuộc đời này á, chúng ta có thể rất dễ dàng bị chỉ trích và phán xét. Và tôi muốn mọi người hãy chú ý tới cái câu á, là cuộc sống quá ngắn ngủi. Tại vì bản thân tôi á, không biết sao cái việc mà tôi trải nghiệm những cái mốc thời gian 10 năm, 20 năm á, tôi thấy nó kinh khủng lắm các bạn. Từ từ mình mới hiểu được 10 năm nó trôi qua nhanh vãi luôn. Và các bạn càng lớn lên thì các bạn sẽ thấy là 10 năm đúng là một chớp mắt. Nên nhiều khi người ta mới nói là có cái sự nghịch lý ở cuộc sống này á, là ngày thì dài nhưng mà năm thì ngắn. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta sống mỗi ngày chúng ta cảm thấy là nó trôi qua sao mà lê thê vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại 10 năm á, thì chúng ta thấy ồ sao nhanh quá vậy. Và đặc biệt là với Facebook, với những cái nền tảng mạng xã hội mà nó có cái tính năng là kỷ niệm, memories, thì thời gian gần đây tôi càng ám ảnh hơn với cái việc là có những cái kỷ niệm mà Facebook nó báo mình 12 năm trước, 13 năm trước, 9 năm trước, 10 năm trước. Những cái điều đó nó làm tôi rất là hú hồn luôn các bạn. Mà nhiều khi Facebook chắc là nó biết là tôi không chơi nó nữa hay sao á, nên bây giờ nó không gửi tôi một cái thông báo nào cả ngoại trừ cái thông báo về kỷ niệm. Nó làm đủ mọi cách để dụ mình quay trở lại. Nhưng mà thôi, quay trở lại với cái chủ đề chính bữa nay. Thưa quý vị, cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta hao năng lượng, để chúng ta đau khổ, để chúng ta bị suy sụp, bị tan vỡ với sự chỉ trích và phán xét. Thật sự đó các bạn. Chớp mắt một cái là 10 năm. Chớp mắt một cái là hết thanh xuân. Chớp mắt một cái là thấy đầu mình có tóc bạc. Nên hãy hết sức thận trọng về thời gian các bạn ơi. Ha. Thế thì bây giờ nè, mình nói sâu hơn về cái vấn đề bị ghét và bị chỉ trích, bị phán xét này nọ. Thấy nhiều lắm. Mà ai trong chúng ta gần như cũng không có né tránh được. Các bạn đừng có nghĩ là cái việc tôi đang nói chỉ xảy ra với những người nổi tiếng bị chỉ trích, bị phán xét nha. Không đâu. Chính mọi người trong chúng ta luôn á, sống một cuộc đời rất bình thường, đi làm, thậm chí là chỉ có vài người bạn thôi. Những người trong công sở hoặc là những người trong lớp học, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cũng gần như là không thoát được sự chỉ trích và phán xét của người khác. Và các bạn có thể bị chỉ trích và phán xét về bất cứ thứ gì trên đời này. Thiệt. Bây giờ bạn đổi cách ăn mặc, bạn cũng có thể bị phán xét. Bạn đổi cái mái tóc cũng có thể bị phán xét. Và thậm chí có những cái việc mà bị chỉ trích, phán xét nó rất là mắc cười. Đó là bây giờ mình tự nhiên mình muốn tốt cho sức khỏe, mình bắt đầu mình chạy bộ, thì cũng có người phán xét. Và cái này tôi được kể rất là nhiều các bạn. Có những bạn cũng tội lắm. Kiểu mà mấy bạn đó không có quan tâm tới ngoại hình của mình suốt một thời gian dài á, thì hơi tăng cân chút xíu. Và mấy bạn đó tuổi thân và sáng thức dậy sớm để ra công viên chạy. Thì khi mà mấy bạn ra công viên chạy á, thì lại bị những cái lời đàm tiếu, những cái sự phán xét của những cái người hàng xóm. Trời ơi là trời. Nhiều khi tôi nói thật, có những cái sự việc động cơ phán xét mà nó rất là tào lao đúng nghĩa luôn á. Nhiều khi thở cũng dính đạn nữa, thở cũng bị ghét nữa, thở cũng bị phán xét nữa. Là vậy đó. Đâm ra đây là một cái vấn đề có thật. Và vì con người của chúng ta rất là dễ bị tổn thương các bạn. Một lần tôi đọc trên cái tạp chí Psychology Today á, thì người ta bảo là một trong những cái đặc tính rất là dễ thấy của con người là rất là dễ bị tổn thương. Nam nữ gì cũng vậy các bạn. Rất là dễ bị tổn thương. Thế thì tôi tin rằng nếu mà các bạn trở thành tâm bão và các bạn đích xác là các bạn biết là các bạn bị chỉ trích và phán xét, các bạn sẽ rất là dễ buồn, rất dễ bị tổn thương. Thiệt. Nên thôi mình phải nghĩ cách để xử lý, để ứng phó với nó thôi các bạn. Mình không thể nào phớt lờ được. Nói tới đây á, chúng ta sẽ thấy có một cái tình trạng như thế này. Rất nhiều người xung quanh các bạn sẽ khuyên các bạn là thôi kệ đi. Ai ghét mày cứ để nó ghét. Ai chỉ trích mày cứ để nó chỉ trích. Ai phán xét cứ để phán xét. Nhưng mà thực ra tôi nói thiệt các bạn, ngay cả những người mà khuyên các bạn kệ cũng chưa chắc là họ kệ được đâu. Thiệt, không lẽ ai mà khuyên các bạn kệ á, mình vẫn giỡn vui vui xíu. Bữa nào các bạn chọc họ coi họ kệ được không? Họ không kệ được đâu. Thiệt, tôi thấy là cái lời khuyên là hãy kệ đi là cái lời khuyên mà vô tâm nhất trên đời này á. Tại vì bạn sẽ không làm được và người ta cũng sẽ không làm được. Đại khái vậy. Còn cái người mà bậc đắc đạo rồi thì cũng không khuyên người ta kệ. Nên cái chữ kệ nó vô tình lắm các bạn. Nên đâm ra là chúng ta không kệ được nên chúng ta phải tìm cách giải quyết. Chỗ này mình thống nhất với nhau nha. Chúng ta không kệ được đâu. Thì bây giờ giải pháp là như thế nào? Với bản thân tôi nha, qua thời gian, qua năm tháng, qua cái việc tiếp xúc với nhiều, kể cả mình bị ghét và kể cả mình ghét người ta nữa, mình ráng mình suy nghĩ, mình phân tích, thì mình nhận ra một cái điều như thế này nè. Khi mà các bạn làm một cái hành vi nào đó, các bạn muốn cái tư duy của các bạn miễn nhiễm được với cái việc mình bị ghét, bị chỉ trích. Và nói rõ luôn nha, mình không có làm sai gì cả nha. Đôi khi chỉ là mình làm cái gì đó trái ý người ta thôi.
mình thấy mình không có làm gì bậy bạ cả. Về đạo đức, về pháp luật, mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng vẫn bị ghét, giống như tôi nói lúc đầu, thở thôi cũng bị ghét á. Thì các bạn luyện giùm tôi cái tư duy này. Một cái hành vi các bạn làm á, và các bạn bị phán xét, hãy tự đặt cho mình một cái câu hỏi là liệu nó rơi vào cái chữ khờ nào. Khờ là cái chữ trong tiếng Việt KH đó các bạn. Bạn bị người ta ghét, bạn bị người ta chỉ trích, bạn bị người ta phán xét vì bạn làm những hành động một là khùng hay là khác. Hai chữ đó thôi là mình giải quyết được nhiều chuyện lắm. Tôi lặp lại nha, người ta chỉ trích bạn vì bạn khùng hay là vì bạn khác thôi. Vì bạn khác biệt, người ta là người ta ghét bạn thôi. Hãy tư duy thật là sâu về cái việc này. Và rồi bạn sẽ giải quyết được rất nhiều thứ. Bạn sẽ đứng vững được trước những cái lời đàm tiếu của đồng nghiệp, của bạn bè, của người xa lạ rất là nhiều. Giờ mình khùng hay là mình khác, vậy thôi. Khùng là sao? Đương nhiên trong cái trường hợp này, khùng là một cái cách nói thậm sưng thôi. Tại vì tôi muốn lấy hai cái từ nó có chung cái cách phát âm trong cái phụ âm đầu, đúng không? Thế thì chữ KH, chữ khờ á, nghe nó dần dần nhau thì mình dễ nhớ hơn. Thực ra cái chữ khùng ở đây nó cũng không hẳn là chuẩn nghĩa, nhưng mà nó giúp chúng ta dễ nhớ, thì chúng ta sẽ chơi theo cái đường nôm na đó ha. Thì khùng là một cái cách nói thậm sưng thôi. Khi mình gọi là khùng có nghĩa là nó bất thường và nó theo cái hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực, đúng không? Và khi các bạn đụng một cái gì đó khùng á, đụng một người khùng hay là một cái điều gì đó khùng theo cái nghĩa hơi hơi tiêu cực đi, thì các bạn sẽ có cái cảm giác sợ bị một cái sự gây hại nào đó từ cái đối tượng kia, đúng không? Nên là mình gọi cái đó tạm gọi là khùng. Còn khác á, tôi định nghĩa là nó rất là bình thường, rất là đơn giản thôi. Mình khác người ta thôi. Chứ chẳng có một cái khùng, chẳng có một cái hại nào cả. Thì bây giờ mình phải phân tích thôi. Xin phép được lặp đi lặp lại cái điều này thật nhiều. Tại vì cái nào quan trọng phải nói nhiều. Bạn bị người ta ghét vì bạn khác biệt hay là bạn khùng điên. Vậy thôi. Ví dụ bản thân tôi nha. Tôi lấy một cái ví dụ. Mà giả sử tôi đóng cái vai này đi. Coi như tôi bị người ta tẩy não đi và tôi có một cái thói quen này, thì các bạn nghe thử coi cái này là khùng hay là khác. Tại vì cái này nói ra rất có thể là sẽ có nhiều người nói mình khùng á, nhưng mà mình có khùng thiệt hay không thì chỉ có mình suy nghĩ và chấp nhận hay là không chấp nhận nó thôi. Ví dụ tôi đi, tôi có một cái bài tập, tạm gọi là bài tập tự mình tẩy não mình. Thế bây giờ mình đi ra đường tham gia giao thông đi, các bạn thấy là cái việc mình tham gia giao thông á là một trong những cái mà rất có thể là nó gây nỗi khùng nỗi điên nhiều nhất. Và thậm chí nghiên cứu á, người ta cũng đã chỉ ra rồi, một trong những cái hoàn cảnh mà stress nhất nó tới từ kẹt xe, mắc cười vậy đó các bạn. Nên nhiều khi các bạn thông cảm, đi làm mà gặp người này người kia hay quạo, hoặc là gia đình về nhà thấy vợ chồng con cái mặt quạo quạo là coi chừng nguyên nhân là tới từ kẹt xe đó. Thế thì một người bị tẩy não như tôi, hễ ra đường mà tôi bị một người nào đó làm phiền khi mà họ cứ bóp kèn liên tục đi, thì lúc đó tôi sẽ dặn trong đầu mình, luyện một cái phản xạ, chúc bạn một ngày bình an. Tôi bị tẩy não mà, nên tôi thích chơi theo cái kiểu mà lạ lạ vậy đó. Thay vì người ta cứ bóp kèn tin mình, thì mình quay ra mình chửi, ê, bị khùng hả? Chạy kiểu gì rảnh quá, bóp kèn hoài vậy, không biết nhức đầu hả? Hoặc là mình sẽ bảo là, ê, ở đằng trước kẹt cứng, có đi được đâu mà bóp kèn, có vấn đề không nội? Thì cái đó là cách phản ứng rất bình thường của những người tỉnh táo. Chỗ tỉnh táo này phải nói cho nó có cảm xúc lên. Nhưng mà thôi, tôi là người bị tẩy não mà, nên tôi tự dạy bản thân mình là ai đó bóp kèn tôi kiểu đó, thì tôi không nói trước mặt họ, nhưng tôi nhủ thầm trong đầu mình thôi. Tôi cười một cái rồi bắt đầu tôi tự dạy mình, chúc bạn một ngày vui vẻ, vậy thôi. Hoặc là có những người tạt đầu xe mình là mình hú hồn, thì mình sẽ chửi liền, chạy mắt nhắm mắt mở đuôi hả, thí dụ vậy. Nhưng không, tại tôi bị tẩy não mà, tôi sẽ tự dạy bản thân mình là chúc bạn bình an. Tôi cứ dạy hoài vậy đó, và nó thành một thói quen. Thế thì bây giờ giả sử tôi kể cho bạn nghe câu chuyện đó, thì bạn nhận xét gì về tôi? Có nhiều người sẽ bảo rồi, này bị khùng chắc luôn. Thì thôi nha, chỗ này bắt đầu nghiêm túc rồi, bắt đầu mình quay trở lại với bản thể, với cá tính, với nhận thức, với bản lĩnh của mình. Ai đó sẽ nói tôi khùng đúng không? Nhưng mà cái việc tôi chấp nhận cái lời nhận xét của bạn hay không là chưa biết. Tại vì tôi sẽ nghĩ về nó, tôi sẽ phân tích về nó một cách lý tính nhất có thể trước khi chấp nhận cái lời nói đó. Thì bây giờ đặt câu hỏi là cái ví dụ tẩy não mà tôi vừa nói, mình bị ghét, mình bị phán xét, mình bị chỉ trích là vì mình khác hay là mình khùng? Người ta chửi mình khùng á. Nhưng mà mình phải xem mình có khùng thiệt không? Mình có gây hại cho ai không? Mình có bất thường theo cái hướng tiêu cực gây sợ hãi này nó cho ai không? Thì mình chợt nhận ra, nhiều khi mình nghĩ một tháng trời, mình thấy trong cái hành vi của mình nó chẳng có gì sai cả. Nó chẳng có một cái hại nào cả. Nó chẳng có một cái điều gì đó khủng khiếp. Nó tốt nữa là khác. Tại vì cầu chúc cái điều tốt đẹp cho người khác thông qua những cái câu, kể cả mình nhủ thầm trong đầu, chúc bạn một ngày tốt lành, chúc bạn bình an, luyện riêng nó thành phản xạ, thì nó tốt hơn 1 tỷ lần so với cái việc mình nguyền rủa người khác chứ. Không lẽ bạn bảo tôi là nguyền rủa người khác nó sẽ thuận lợi hơn? No. Thế thì mình nghĩ nát óc. Thế cái điều này rõ ràng là tốt, chẳng có gì xấu cả. Thế thì mình kết luận, man, tôi bị ghét vì tôi khác biệt thôi, chứ tôi không có bị khùng. Thế thì tôi sẽ tiếp tục làm cái việc đó. Keep going, move on, thực sự. Và
Các bạn sẽ thấy là khi các bạn làm việc nội tâm với chính mình thật là nhiều như thế, các bạn sẽ cảm thấy rất là khỏe, cảm thấy rất là an nhiên, bình an. Vì lòng bạn nó rõ rồi. Lòng của các bạn mà còn mâu thuẫn, cái đó nó mới ghê gớm. Vì mình không biết là cái điều mình đang làm là đúng hay sai. Và khi mà mình ở cái mức độ mà mâu thuẫn như vậy, đó là một cái môi trường tuyệt vời để những cái lời chỉ trích nó có thể sống được trong đầu bạn. Vì có thể một lúc nào đó bạn sẽ tin những cái lời chỉ trích và có thể bạn cho là mình khùng thiệt, trong khi thực tế bạn đâu khùng. Nên mình phải làm việc nội tâm với mình thật là rõ. Và tôi nghĩ cái phương pháp này nó đủ đơn giản để mình có thể tự làm việc nội tâm với chính mình. Mình check xem cái hành vi của mình có vi phạm pháp luật không, có hại cho ai không, có vi phạm đạo đức hay không. ABC check rất là dễ. Và rồi mình phát hiện ra, tôi chẳng sai gì cả. Người ta ghét tôi vì tôi khác họ thôi. Vì cái hành vi của tôi nó lạ so với họ thôi. Thì lúc đó là hãy vui vẻ mà sống tiếp đi. Đừng thay đổi gì cả. Tôi nói thiệt, bình an lắm các bạn, thiệt. Và tôi nói rồi, rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống này phải luyện tập thì mình mới có kỹ năng đó thôi. Chứ nhiều người trong các bạn thử cái cách này một hai ngày cũng chẳng có hiệu quả được đâu. Các bạn không có thắng nổi những cái lời chỉ trích đâu. Nhưng các bạn làm nó một tháng hai tháng thì trình độ các bạn lên thôi. Mọi thứ trên đời này đều như thế mà. Các bạn học pha chế một tuần thì cái thứ bạn làm ra chỉ có bạn dám uống. Đúng không? Nhưng bạn pha chế 6 tháng thì bắt đầu người ta sẽ thấy những cái sản phẩm bạn pha chế ra nó ngon hơn rồi. Và 5 năm thì sao? Thì nó ngon, nó xuất sắc. Thì cái việc luyện tập này cũng vậy thôi, gì cũng vậy các bạn. Người ta cứ la làng lên hoài cái chuyện mà cách này không hiệu quả đâu, cách kia không hiệu quả đâu, cách nọ không hiệu quả đâu. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta phải đặt ra là bạn làm nó được bao lâu rồi? Đơn giản vậy thôi các bạn, chứ bây giờ bạn học cái gì trên đời này cũng vậy. Bạn có thể học về lý thuyết trò chơi đi, học về những cái điểm cân bằng Nash này nọ đồ, những cái bài toán về người chơi này, người chơi nọ. Đó là một cái môn rất là thú vị để mình có thể giải quyết được khá nhiều xung đột trong cuộc sống này, trong đàm phán này nọ đồ. Bạn biết được cái đó bạn lợi thế lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt các bạn, một tuần, hai tuần các bạn học chẳng được đâu. Thì chẳng lẽ các bạn bảo là ui lý thuyết trò chơi thật là vớ vẩn. Hỏi ra mới biết là thực ra nó cũng không dễ dẫn lắm đâu, chẳng qua là mình chưa đủ, mình không học nổi nó thôi, ví dụ như vậy. Thì làm ơn chỗ này nói đi nói lại rất là nhiều lần. Rất nhiều phương pháp, bạn không theo nó đủ, bạn không cống hiến cho nó đủ, thì bạn chẳng có nó. Ha. Và bây giờ một ví dụ khác, trong một cộng đồng những người đi làm thuê, tự nhiên con ông nổi hứng lên, muốn làm chủ, muốn kinh doanh riêng. Thì trong một cái buổi cà phê hay là một buổi nhậu thôi, bạn bè thân thiết cũng muốn bộc bạch cho bạn bè mình nó biết, mình đang có cái ý đó. Mình cũng tin tưởng là đây chỉ là mình tâm sự thôi mà. Nói tụi bay, đi làm mướn gần chục năm mà thôi, chán quá, chắc không khá nổi quá. Thôi chắc tao tính là năm nay tao nghỉ, tao ra tao mở riêng. Thì chỉ tâm sự chơi chơi vậy thôi mà. Tự nhiên cái trong nhóm đó có vài đứa nó sững cồ lên, nó khùng, nó điên, nó khuyên, nó bàn ra, thậm chí nó giận dữ, nó nói là tại sao mày lại làm như vậy ABC, rồi bắt đầu có thêm miếng rượu vô nữa, rồi anh em xích mích, rồi đâm ra mâu thuẫn đủ thứ hết. Cái tình huống này thấy nhiều chứ. Bây giờ tự nhiên cái sau cái việc đó là bắt đầu có khoảng cách giữa những người bạn với nhau. Thì rất có thể trong những cái cuộc tranh cãi đó đó, nó sẽ xuất hiện chữ khùng á, mà người khác sẽ ném cái chữ khùng về mình á. Nên mày khùng quá vậy. Đang làm ổn định tự nhiên ra mở công ty ra làm riêng, làm chủ này nọ. Mày nhìn đi, thằng Tèo, thằng Tí, thằng Te, rồi con Hợi, con Sủ, rồi thằng Thân, con Thình gì đó, nó dẹp hết rồi. Mày không thấy hả? Mày ngu quá, mày khùng quá, chửi nặng lắm, nhiều lắm. Này tôi thấy rồi, tôi mới dám kể là vậy. Thế thì tự nhiên mình bị phán xét, mình bị chỉ trích như trên trời rơi xuống luôn. Thì bây giờ nè, nếu mà mình không có một cái phương pháp, một cái hàng rào bảo vệ bản thân mình á, thì gần như mình sẽ bị rất là dễ bị tổn thương trước những cái lời đó. Nhưng mà tôi nói thật các bạn á, các bạn mà luyện cái này đủ lâu á, thì những cái lời này nó không tổn thương các bạn nổi đâu. Ít như các bạn nên tin tưởng cái niềm tin này. Bạn càng luyện thì bạn sẽ không bị tổn thương bởi những cái lời như thế từ bạn bè hay là người quen của bạn. Thiệt luôn. Bây giờ nè, tụi nó chỉ trích mình là vì mình khác tụi nó hay là mình bị khùng. Bạn tự suy nghĩ đó. Bây giờ mình làm chủ nó có chính đáng không? Nó có chính đáng chứ, nó đâu có sai gì đâu. Chẳng lẽ mình không có quyền làm chuyện đó à? Còn cái việc mình thất bại thì mình chịu chứ họ có chịu gì đâu. Đâu có liên quan gì tới họ đâu. Nếu mình sai thì mình chỉ sai với mình thôi. Mình không sai với những người bạn của mình. Trong cái mối quan hệ tương quan nó chẳng có gì sai cả. Mà làm sao mà tự nhiên tụi nó nghe mình nói tụi nó hung hăng dữ. Thì hóa ra đây chỉ là sự khác biệt. Thấy là cái sự hung hăng của tụi nó là vì mình khác tụi nó thôi. Chứ mình đâu có làm gì sai đâu. Và nghĩ được như vậy là bình an các bạn. Rất nhiều thứ khác cũng vậy. Mặc đồ, đúng không? Để kiểu tóc, thậm chí là có một hình xăm. Tôi không có hình xăm nào trên người cả. Đơn giản là tôi không thích cái môn đó thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ ai đó xăm lên người thì cái nhân cách họ có vấn đề. Này tôi nói thẳng. No, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà rất có thể những cái người mà đi theo cái môn nghệ thuật đó cũng có thể bị phán xét. Đúng không? Trời ơi, thế giới này dễ bị phán xét lắm bạn.
Nhiều khi bạn thích đội bóng này, người khác thích đội bóng kia thì bạn cũng bị phán xét rồi. Bạn xài điện thoại này, người kia xài điện thoại kia cũng bị phán xét. Trời đất, một cái thế giới mà rất là dễ để cãi cọ nhau đúng không? Nên thôi, hãy nghĩ về hai chữ khờ mà tôi nói với bạn. Liệu nguồn gốc của sự phán xét này là do khùng hay khác? Nó ra nhiều thứ. Hãy tập làm việc nội tâm nhiều hơn. Bạn sẽ chỉ thấy bình an và hạnh phúc thôi. Đương nhiên ở đây tôi sẽ có vài cái gọi là nhắn nhủ thêm về cái việc áp dụng cái phương pháp này. Thứ nhất, tạm gọi là lưu ý đi. Tôi biết rằng không phải ai cũng có thể sống tốt trước cái áp lực của người khác, đúng không? Nên là tuy rằng các bạn đã làm việc nội tâm của mình vững vàng rồi và các bạn thấy rằng mình không sai, mình không có bị khùng, mình chỉ khác thôi. Mình ổn cái phần nội tâm của mình rồi, nhưng với bên ngoài mình chưa có rõ ràng. Tại vì chắc là mình chịu không nổi cái việc bị 5 hay là 6 đồng nghiệp ghét. Mình chịu không nổi việc đó. Thì mình cũng phải biết lắng nghe bản thân mình chứ. Và mình chọn cái nơi an toàn để bộc lộ ra. Nói thật, tại vì mình yếu hơn trước cái sự ganh ghét đó. Thì thôi mình phải biết khiêm tốn. Mình sẽ không bộc lộ cái sự khác biệt đó trước những người này. Và mình chỉ bộc lộ khi trước những người mình cảm thấy an toàn thôi. Ví dụ quay trở lại câu chuyện là mình kể câu chuyện là mình sắp khởi nghiệp. Và mình biết là những con người này cỡ nào cũng chỉ trích mình. Thì mình không kể. Nó sẽ ổn hơn rất là nhiều các bạn. Nha, đó là cái nhắn nhủ đầu tiên. Hoặc là nếu bạn có một hình xăm cũng nhỏ thôi và rất là xinh xắn, nhưng mà bạn đang làm việc ở trong một cái môi trường mà người ta dị ứng với cái này, thì tôi không nghĩ chúng ta đối đầu với họ là một ý tưởng hay. Đương nhiên nếu bạn mạnh và bạn hiếu chiến và bạn cảm thấy mình có tinh thần chiến binh chẳng hạn, bạn cảm thấy bạn phan tất mà không ngán cả ai cả, thì bạn hoàn toàn có thể sống theo cái điều đó, vì bạn có cái quyền để vẽ bất cứ cái gì lên người bạn mà. Bạn mới là người có quyền chứ không phải là họ. Nhưng nếu ngược lại, bạn cảm thấy là mình chưa đủ sức mạnh để đối phó với cái sự ghét một cách công khai từ họ, thì thôi, đừng bộc lộ ra. Hãy bộc lộ ở những nơi an toàn hơn. Này tôi nói thiệt. Cái lưu ý thứ hai đó là mình cũng phải thành thật với bản thân mình. Mình có sống và mình cần cái sự chấp nhận của xã hội như là một cái điều kiện cần để thăng tiến, để thành công, để tỏa sáng hay không? Thật sự nha, rất nhiều sự thành công của những người trong chúng ta cần sự chấp nhận xã hội. Và nếu mà mình chọn đi theo một con đường mà thành công có một cái thành phần là chấp nhận xã hội, mà mình lại cố tình khơi lên cái sự ghét bỏ của người khác dành cho mình thì rất khó. Thật sự, bạn ở trong một cái công sở và bạn cảm thấy là cái môi trường về mặt chuyên môn là rất là ok rồi. Bạn muốn gắn bó với nơi này, bạn muốn phát triển hơn, bạn muốn thăng tiến. Nhưng mà bạn lại có những hành vi, có những cái sự bộc lộ cá tính mà những cái người ở nơi này họ không có dung nạp được. Thì bạn bộc lộ ra để làm gì? Nó bị mâu thuẫn nội tại và mâu thuẫn bên ngoài. Thiệt, bạn rất cần cái sự chấp nhận của người khác mà bạn lại làm một cái hành vi làm cho người khác ghét bạn. Thì bị mâu thuẫn. Thì thôi, những tình huống này đi qua chỗ khác mà làm. Những nơi mình sẽ chấp nhận bạn á. Còn nếu mà bạn muốn thực sự gắn bó ở nơi này mà bạn lại làm như vậy là bạn tự hại mình. Nha, rõ ràng dùng cái phải tự hỏi bản thân mình là mình có chấp nhận và mình có cần sự nâng đỡ, sự chấp nhận xã hội hay không. Nếu cần thì phải suy nghĩ lại. Và cái thứ ba, lưu ý. Chúng ta phải hiểu được những cái gian khó khi mà sống khác. Và hiểu cái này nó sẽ giúp chúng ta khắc phục được một cái chuyện là đừng có để những cái lời tiên tri của những cái người phán xét chỉ trích bạn trở thành sự thật. Ví dụ, câu chuyện rất là thân thuộc, khởi nghiệp. Thì những cái người mà phán xét bạn thể nào cũng sẽ nói là sớm muộn cũng dẹp à. Thực ra họ nói cũng có phần đúng nha. Tại vì đương nhiên cái trò chơi nào cũng vậy các bạn. Thành công thì số ít mà. Nên họ nói kiểu đó, khả năng họ đúng cao lắm. Nó cũng chẳng khác gì cái việc mà trong một lớp học thì cũng chỉ có vài người học cực giỏi, xuất sắc thôi. Phần còn lại thì cũng trung bình chứ khá thôi, chứ đâu có ai mà lớp nào 100% thành công đâu. Thì khởi nghiệp cũng vậy, học nghề cũng vậy, chỉ có số ít thành công thôi. Thì mình phải hiểu là à, cái điều mình đang làm nó rất là gian khó nha. Nó rất là gian khó và mình cần chuẩn bị tinh thần. Mình có thể thất bại lần 1, thất bại lần 2, thất bại lần 3. Sống khác thôi là dễ thất bại lắm. Và mình hãy lường trước được cái việc đó để mà mình đứng lên sau những lần thất bại đó và tiếp tục cái hành trình của mình. Ha, quan trọng lắm nha. Không phải là cứ đi theo con đường khác biệt là chắc chắn là thành công đâu. Mà mình phải lường trước được. Nó sẽ có những thử thách á. Nó sẽ thất bại vài lần á. Và mình dặn mình trước để mình kiên trì vượt qua nó. Tại vì thực ra các bạn, khi mà người ta đã chỉ trích bạn rồi mà bạn còn thất bại nữa, áp lực lắm. Nhiều khi mình xấu hổ lắm. Kiểu người ta sẽ nói là thấy chưa, tao nói rồi, tao chửi mày là có lý do, tao chửi đúng. Lúc đó nó còn gây những cái sự mâu thuẫn, gây những cái sự suy sụp trong góc nhìn, trong tư tưởng của mình, trong tâm trạng, trong cảm xúc của mình rất là mệt. Nên tốt hơn hết, nếu bạn chọn một cuộc sống khác đi, một cuộc sống khác một cách tích cực, khác một cách lành mạnh, thì bạn phải hiểu là sẽ có nhiều gian khó lắm á. Hãy sẵn sàng với nó, hãy vững vàng với nó. Và rồi bạn sẽ có được những điều tuyệt vời nhất theo cái cách bạn muốn. Này là cái phần lưu ý số 3 này, có thể nó sẽ không liên quan nhiều tới cái việc bị chỉ trích, bị phán xét. Nhưng
tôi tự thấy nó có cái sự liên kết ngầm mạnh lắm các bạn ha. Tại vì tôi đã từng thấy nhiều người chọn sống khác đi, sau đó thất bại và họ bị lạc lối giữa những tiếng ồn mà họ lắng nghe trong cuộc sống này, và gần như họ mất cái bản chất, họ mất đi cái chất của họ. Thì tôi hy vọng là các bạn không rơi vào tình huống này. Thôi thì bây giờ mình ôn lại hai chữ thôi. Khi bị phán xét, hãy hỏi mình thật là sâu sắc. Cái lời phán xét chỉ trích này là do mình khác hay là do mình khùng? Vậy thôi, giải quyết được rất nhiều chuyện. Rồi, một cái bài dài nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì bye bye các bạn. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.